Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư, ngày 23 tháng Giêng năm 2019, thứ Tư trong tuần thứ hai thường niên.
Tình yêu vượt qua biển, yêu vượt qua chiến đời, em than Chúa trời nơi đây có thương lương nơi Chúa, ngàn ngàn năm sẽ không ngã thua. Tình Chúa yêu thương đời sống xa xôi, tròn trung xa xôi luôn chung tình yêu Chúa ơi, tình yêu đã nâng bước không ngại. Sống trong mái nhà Chúa là sống miên man an bình, được hưởng phúc ân hiền vinh.
Sống trong mối tình của Ngài, hồn mãi êm nhẹ câu ca, vút xa gieo niềm tin mới.
Tình yêu vượt qua biển, yêu vượt qua chiến đời, em than Chúa trời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường, và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không để tố cáo người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy đứng ra giữa đây." Rồi người bảo họ: "Trong ngày Sa-bát, được làm sự lành hay sự dữ, được cứu sống hay là giết chết?" Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá. Người bảo bệnh nhân rằng: "Hãy giơ tay ra." Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hê-rô-đê chống đối người và tìm cách hại người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, như thường lệ, Chúa Giêsu lại vào hội đường ngày Sa-bát. Và có thể Ngài còn trình bày bài giảng và minh chứng rằng làm việc tốt vào ngày Sa-bát là hợp tình hợp lý. Để xác nhận điều này, Ngài thực hiện một phép lạ chữa lành người bị bại tay. Anh ta cần đến sự giúp đỡ vì không thể tự làm việc để kiếm sống. Nhưng người Pha-ri-sêu đã đối xử khắt khe với người bị bại tay và soi mói cả Chúa Giê-xu. Thay vì trợ giúp người bị bại tay tội nghiệp, họ đã tìm cách cản trở Chúa Giêsu chữa lành cho anh ta. Họ đe dọa Chúa Giêsu và buộc tội Ngài vi phạm ngày Sa-bát nếu Ngài chữa lành cho người bị bại tay trong ngày đó. Tuy nhiên, sự đe dọa của họ không thể ngăn cản Chúa Giêsu làm việc tốt lành và giúp người bị bại tay phục hồi sức khỏe. Thế nhưng, ngay lập tức, một số người Pha-ri-sêu đã cấu kết với giới chính trị, âm mưu tiêu diệt Chúa Giê-xu. Đây mới chỉ là phần đầu chương 3 tin mừng Ma-cô, nhưng nó đã báo trước cái kết của phần cuối tin mừng. Chính vì Chúa Giê-xu trung thành thực hiện những công việc tốt lành mà Ngài đã bị đóng đinh. Cuộc đời của Chúa Giê-xu và thực tế ngày nay cho thấy những điều tốt đẹp mà chúng ta làm không phải lúc nào cũng mang lại phần thưởng, đôi khi còn đem đến điều ngược lại. Đó là một nghịch lý kỳ lạ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn trung thành với những việc tốt lành mà Thiên Chúa đã giao phó cho Ngài. Mặc dù bị người Pha-ri-sêu chống đối và có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng, Chúa Giêsu vẫn chữa lành người bị bại tay trong ngày Sa-bát. Chân dung của Ngài là thế đấy, rất tình người. Thánh Marco thường miêu tả Chúa Giêsu bộc lộ tính cách con người hơn các thánh sử khác. Thánh nhân thường gán cảm xúc cho Chúa Giêsu khi nói đến nỗi buồn phiền và sự bực tức của Ngài. Chúa Giêsu buồn bực vì các người Pha-ri-sêu cứng lòng và cố chấp khi phản đối việc chữa lành cho người bị bại tay trong ngày Sa-bát. Chúa Giêsu đã chuyển những cảm xúc mạnh mẽ này theo cách thức đem lại sức sống cho người bị bại tay. Buồn phiền và giận dữ là hai cảm xúc mà tất cả chúng ta đều đã trải qua. Chúng là những cảm xúc khó chế ngự và có thể tác động tiêu cực đến chúng ta. Đau buồn có thể kéo chúng ta xuống, còn sự tức giận có thể khiến chúng ta nói và làm những điều không phải, khiến chúng ta hối hận. Tuy nhiên, xét ở một khía cạnh nào đó, tự bản chất, những cảm xúc tự nhiên đó đôi khi không phải là một cái gì đó quá tiêu cực, vì chúng cũng có mặt tích cực khi được sử dụng đúng cách. Chúa Giêsu cho thấy rằng chúng ta có thể khai thác mặt tốt của những cảm xúc khó khăn đó. Chính trong sự buồn phiền và thịnh nộ vì thiếu tình người của những người Pha-ri-sêu đối với người bị bại tay, mà Chúa Giêsu nhất quyết chữa lành và ban một cuộc đời mới cho anh ta. Chúa Giêsu đã chuyển những cảm xúc đó vào sự phục vụ người khác và cho vương quốc Thiên Chúa. Giống như Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi hướng những cảm xúc mạnh mẽ của mình vào việc phục vụ ý định của Thiên Chúa đối với cuộc đời chúng ta và đối với cuộc đời của người khác. Ân sủng được xây dựng trên tự nhiên, và ân sủng đó có thể biến tất cả xung năng cảm xúc của chúng ta thành sức sống và hạnh phúc cho tất cả những ai đi qua cuộc đời của chúng ta. Thánh Thần có thể định hướng tất cả năng lực cảm xúc của chúng ta vào việc thực hiện công việc của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa hôm nay dạy chúng con, lòng tốt là phần thưởng trong chính nó. Xin cho chúng con luôn cố gắng trung thành với những gì Chúa muốn ở nơi chúng con, bởi vì đó là những gì Chúa muốn, chứ không phải vì bất kỳ lợi ích nào khác đem lại cho chúng con. Xin cho chúng con vẫn luôn trung thành với lời kêu gọi của Chúa, để chia sẻ công việc của Chúa và mang lại sự chữa lành và sức sống cho người khác, cho dù đôi khi nó có thể mang lại cho chúng con ít nhiều đau khổ. Amen.
Chúa yêu thương đời dòng ta, cho